luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2020-2025, công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Bình Định quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành 36 trên 38 nhiệm vụ đề ra, 10 trên 16 chỉ tiêu đạt vượt so với kế hoạch đề ra, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh ủy Bình Định đã ban hành chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025, đồng thời thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động này. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm. Thành lập kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, nay là ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06. Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành gần 500 chính sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hơn 600 văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết các nút thắt điểm nghẽn, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính là điểm sáng nổi bật trong công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được phê duyệt, quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi, kiểm tra, giám sát và công khai rộng rãi các cơ quan đơn vị cá nhân giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước đúng hạn của toàn tỉnh được cải thiện dần qua các năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ủy quyền giải quyết 41 thủ tục hành chính và phân cấp giải quyết 15 thủ tục hành chính, ban hành 5 quy chế liên thông thủ tục hành chính theo hướng tiếp nhận đồng thời, giải quyết song song các hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan để giúp người dân doanh nghiệp hạn chế tối đa việc đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện hồ sơ. Tỉnh đã cung cấp 1.909 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 2.092 thủ tục hành chính của tỉnh, đạt tỷ lệ 91,5%. 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí được cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến của tỉnh luôn cao hơn mặt bằng chung của cả nước, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc. Công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử cũng được tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Các nền tảng số phục vụ cho việc thực thi công vụ được quan tâm, đầu tư xây dựng hoàn thiện, tạo sự thuận lợi cho công tác thực thi công vụ. Những kết quả trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 được thể hiện cụ thể qua kết quả các chỉ số PABI, BAD Index, CBAD, CBI của tỉnh liên tục được cải thiện về mặt điểm số và đã có sự cải thiện đáng kể về vị trí xếp hạng so với giai đoạn 2015-2020. Cụ thể, chỉ số PABI từ vị trí 63 vươn lên vị trí 19, chỉ số BAD Index từ vị trí 59 vươn lên vị trí 25. Chỉ số CBAD từ vị trí 61 vươn lên vị trí 20, chỉ số BCI từ vị trí 20 vươn lên vị trí 11. Đáng chú ý, kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp có điểm số luôn thuộc nhóm xuất sắc và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong 2 năm liền. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính trong giai đoạn 2026-2030 được đặt ra trong tổng thể bối cảnh mới, đòi hỏi tính khả thi phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thường xuyên của cấp ủy và vai trò chỉ đạo điều hành sâu sát quyết liệt của chính quyền các cấp đối với công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo toàn diện công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị, phải dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám thay đổi vì lợi ích chung. Trong quá trình chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính, phải luôn quán triệt phương châm. Lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là khách hàng để phục vụ. Các cấp, các ngành cần tập trung rà soát các rào cản về thể chế, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương. Tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đảm bảo các cơ quan tổ chức sau khi sắp xếp, tổ chức lại hoạt động ổn định, thông suốt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới, đổi mới cơ chế đánh giá phân loại cán bộ gắn với hiệu quả công vụ, xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, trong đó có KPI cụ thể để đo lường năng suất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra giám sát, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm đạo đức trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đồng thời tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ, đào tạo công nghệ số, bình dân học bổ số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, để nhanh tiến độ xây dựng, cập nhật dữ liệu, số hóa các cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết và sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 2013, bảo đảm Hiến pháp phản ánh đúng ý chí nguyện vọng của nhân dân. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin chi tiết.
Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã thành phố và các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học về toàn bộ dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, bao gồm bố cục nội dung và kỹ thuật trình bày. Các cá nhân có thể góp ý kiến trực tiếp trên ứng dụng VNEID, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hoặc gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tư pháp, cơ quan được giao tham mưu tổng hợp ý kiến. Các cơ quan tổ chức theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tình hình thực tế của đơn vị chủ động lên kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học nếu có. Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức. Hình thức lấy ý kiến phải đa dạng, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với thực tế ở cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến. Ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét thông qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng và dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận thống nhất cao, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu chống phá xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quá trình lấy ý kiến. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian lấy ý kiến nhân dân các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 diễn ra trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 và hoàn thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2025. Trong đó chậm nhất đến ngày 27 tháng 5, các cơ quan tổ chức địa phương các cấp các ngành gửi báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến đến Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp. Chậm nhất ngày 30 tháng 5, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết gửi về Chính phủ qua Bộ Tư pháp. Theo ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các sở ngành cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc khẩn trương trên nguyên tắc phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ tâm huyết và tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn dân, bảo đảm hiến pháp phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng, thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.